Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm nghi phạm bị cáo buộc tìm cách bán máy tính của bà Pelosi cho Nga bị bắt. Ông Biden đề xuất lộ trình 8 năm thành công dân Mỹ cho người nhập cư. Foxconn sản xuất máy tính cho Apple ở Việt Nam. Việt Nam vượt Đức trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden dự định sẽ nhanh chóng gia hạn các hạn chế du hành, vốn đang ngăn chặn việc đi lại của hầu hết người dân ở phần lớn châu Âu và Brazil gần đây, ngay sau khi quyết định của Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ các hạn chế này có hiệu lực vào ngày 26 tháng 1. Reuters dẫn lời nữ phát ngôn viên của ông Biden cho biết hôm 19 tháng 1. Tổng thống Trump hôm 18 tháng 1 đã ký dỡ bỏ các lệnh hạn chế mà ông đã áp đặt hồi đầu năm ngoái để đối phó với đại dịch, sau khi giành được sự ủng hộ từ các thành viên lực lượng đặc nhiệm chống virus corona và các quan chức y tế công cộng. Ngay sau khi lệnh của ông Trump được công bố, phát ngôn viên Jens Psaki của ông Biden tweet rằng, theo lời khuyên của đội ngũ y tế của chúng tôi, chính quyền không có ý định dỡ bỏ những hạn chế này vào ngày 26 tháng 1. Phát ngôn viên của ông Biden nói thêm rằng, với tình trạng đại dịch ngày càng tồi tệ và nhiều biến thể lây lan hơn đang xuất hiện trên khắp thế giới, đây không phải là lúc để dỡ bỏ các hạn chế du hành quốc tế. Hiện lệnh chấm dứt các hạn chế của Tổng thống Trump sẽ có hiệu lực cùng ngày với các yêu cầu kiểm tra COVID-19 mới đối với tất cả du khách quốc tế. Ông Trump sẽ rời nhiệm sở vào thứ Tư 20 tháng 1. Tuần trước, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC ký lệnh yêu cầu gần như tất cả những người đi máy bay phải xuất trình xét nghiệm virus corona âm tính hoặc bằng chứng hết bệnh sau khi nhiễm COVID-19 để được nhập cảnh vào Hoa Kỳ, bắt đầu từ ngày 26 tháng 1. Các hạn chế mà ông Trump bãi bỏ đã cấm gần như hầu hết người dân không phải là người Mỹ đã ở Brazil, Vương quốc Anh, Ái Nhĩ Lan và 26 quốc gia thuộc khối Schengen đã ở châu Âu trong vòng 14 ngày, không được phép đi lại qua các biên giới mở. Các hạn chế của Hoa Kỳ cấm hầu hết du khách từ châu Âu đã được áp dụng kể từ tháng 3, khi ông Trump ký các tuyên bố áp đặt các lệnh này, trong khi lệnh cấm nhập cảnh từ Brazil được áp dụng vào tháng 5. Bà Jens Psaki cho biết thêm rằng, trên thực tế, chúng tôi có kế hoạch tăng cường các biện pháp y tế công cộng xung quanh việc đi lại quốc tế để giảm thiểu hơn nữa sự lây lan của COVID-19. Nhóm chuyển giao của ông Biden chưa trả lời yêu cầu bình luận về việc liệu tân chính quyền có kế hoạch mở rộng hạn chế ra thêm các quốc gia khác hay không. Một khi lên nắm quyền, ông Biden sẽ có thẩm quyền pháp lý để áp đặt lại các hạn chế. Thứ ba tuần trước, Giám đốc Văn phòng Kiểm dịch và Di cư Toàn cầu của CDC nói với Reuters rằng các lệnh cấm nhập cảnh là một chiến lược hành động mở đầu để giúp hạn chế sự lây lan của virus và giờ cần được xem xét lại một cách tích cực. Các hãng hàng không hy vọng các yêu cầu thử nghiệm mới sẽ dọn đường cho chính quyền dỡ bỏ các hạn chế, khiến cho việc đi lại từ một số quốc gia châu Âu giảm 95% trở lên. Các hãng này đã gây áp lực lên các quan chức cấp cao của Nhà Trắng về vấn đề này trong những ngày gần đây. Trong những tháng qua, nhiều quan chức chính quyền cho rằng việc hạn chế không còn có ý nghĩa nữa, vì hầu hết các quốc gia không bị áp dụng lệnh cấm nhập cảnh. Những người khác lập luận rằng Hoa Kỳ không nên bỏ lệnh cấm nhập cảnh vì nhiều nước châu Âu vẫn chặn hầu hết công dân Hoa Kỳ. Trước đó, Reuters đưa tin, Nhà Trắng không xem xét dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với hầu hết các công dân không phải là người Mỹ, mà gần đây đã ở Trung Quốc hoặc Iran. Ông Trump hôm 18 tháng 1 xác nhận không dỡ bỏ lệnh này. Tổng thống đắc cử Joe Biden dự định sẽ công bố dự luật nhập cư sâu rộng vào ngày đầu tiên của tân chính quyền, hy vọng sẽ đưa ra một lộ trình 8 năm để trở thành công dân Mỹ cho khoảng 11 triệu người sống ở Hoa Kỳ mà không có tư cách pháp nhân. Đây được xem là hành động đảo ngược lớn các chính sách nhập cư hà khắc của chính quyền Trump, theo tin AP. Đạo luật giúp cho ông Biden thực hiện lời hứa quan trọng đối với cử tri gốc Mỹ Latin và các cộng đồng nhập cư khác trong chiến dịch tranh cử sau 4 năm nước Mỹ áp dụng chính sách hạn chế và trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump. Đối với những người sống không có tư cách pháp nhân tại Mỹ trong những năm gần đây, dự luật cũng được xem là một trong những con đường nhanh nhất để trở thành công dân Hoa Kỳ. Dự kiến dự luật dài hàng trăm trang sẽ được giới thiệu sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, AP dẫn nguồn tin ẩn danh và am tường vấn đề cho hay. Trước đây, trong tư cách ứng cử viên, ông Biden gọi những hành động của ông Trump trong vấn đề nhập cư là một cuộc tấn công không ngừng vào các giá trị Mỹ và nói rằng ông sẽ hoàn tất các tổn hại trong khi vẫn tiếp tục duy trì an ninh biên giới. Theo luật, những người sống ở Mỹ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 không có tư cách pháp nhân sẽ có lộ trình 5 năm để có tư cách pháp nhân tạm thời hoặc thẻ xanh nếu họ vượt qua việc kiểm tra lý lịch, nộp thuế và đáp ứng các yêu cầu cơ bản khác. Từ đó họ có lộ trình 3 năm để nhập tịch nếu muốn trở thành công dân Mỹ. Đối với một số người nhập cư, quá trình này sẽ nhanh hơn. Đó là những người đến Mỹ bất hợp pháp khi còn là trẻ em, cũng như công nhân nông nghiệp và những người thuộc diện được bảo vệ tạm thời có thể đủ điều kiện nhận thẻ xanh ngay lập tức nếu như họ đang đi làm, đi học hoặc đáp ứng các yêu cầu khác. Một phụ nữ ở Pennsylvania bị cáo buộc là một trong những kẻ bạo loạn ở Điện Capitol từng nói với người tình cũ rằng cô định bán máy tính xách tay đánh cắp từ văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi cho tình báo Nga. Truyền thông Mỹ trích dẫn tài liệu của tòa án tiết lộ hôm 18 tháng 1. Riley June Williams, người bị buộc tội xâm nhập trái phép tòa nhà Quốc hội Mỹ và có hành vi gây rối, đã bị bắt hôm 18 tháng 1. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Bộ Tư pháp cho biết. FBI cho biết trong một hồ sơ tòa án rằng Williams bị nhìn thấy trong video khi lấy máy tính xách tay hoặc ổ cứng tại văn phòng của bà Pelosi. Cơ quan này đang điều tra xem liệu Williams có cố tình bán thiết bị đó cho tình báo Nga hay không. Tờ New York Times đưa tin Williams đã tự thú với cảnh sát địa phương vào ngày 18 tháng 1. Theo bản khai được nộp cho tòa án quận Columbia của Hoa Kỳ, FBI đã nhận được chỉ điểm từ một người nói đã từng là bạn tình cũ của Williams. Người này cho biết Williams dự định gửi máy tính cho một người bạn ở Nga và người bạn đó dự định sẽ bán máy tính cho cơ quan tình báo nước ngoài của Nga. Hồ sơ nêu, không rõ lý do vì sao việc chuyển giao máy tính cho Nga bất thành và Williams vẫn còn giữ thiết bị máy tính hoặc đã phá hủy nó, vẫn theo bản khai. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và chưa rõ khi nào thì Williams sẽ ra hầu tòa. FBI trước đó cho biết có vẻ như Williams đã hủy bỏ số điện thoại, gỡ các tài khoản mạng xã hội và bỏ trốn khỏi một địa chỉ gần Harrisburg, bang Pennsylvania, nơi cô đang sống với mẹ. Việc các thiết bị điện tử của văn phòng Quốc hội Mỹ bị đánh cắp, theo Reuters, là một nỗi lo dai dẳng sau vụ náo loạn Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 bởi những người ủng hộ Tổng thống Trump, người sẽ rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1. Hàng chục nghi phạm đã bị bắt giữ. Tuần trước, ông Trump bị Hạ viện quyết định luận tội vì kích động nổi dậy và hiện đang phải đối mặt với việc bị luận tội tại Thượng viện. Bong bóng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong bộ dạng một đứa bé màu cam với khuôn mặt cáu kỉnh, mặc tã lót, vừa được chuyển về một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất ở London, theo tin Reuters. Với kinh phí từ việc quyên tiền từ cộng đồng, quả bóng khí heli khổng lồ lần đầu tiên được thả bay trên bầu trời London trong các cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Trump vào năm 2018 và ở các địa điểm khác, bao gồm Pháp, Argentina, Ireland và Đan Mạch. Vui mừng chấp nhận quả bóng, bảo tàng London cho biết nó sẽ tham gia vào bộ sưu tập biểu tình phản đối ở bảo tàng này, bao gồm các vật phẩm tạo tác từ phong trào suffragette, cũng như các cuộc biểu tình vì hòa bình và biến đổi khí hậu. Giám đốc bảo tàng cho biết, với việc nhận quả bóng về bảo tàng, chúng tôi có thể đánh dấu làn sóng cảm xúc tràn ngập khắp thành phố vào ngày hôm đó và ghi lại khoảnh khắc phản kháng cụ thể. Từ những phụ nữ đòi quyền bầu cử ở đầu thế kỷ 20 cho đến các cuộc tuần hành chống thắt lưng buộc bụng, tự do ngôn luận và gần đây nhất là Black Lives Matter, thủ đô luôn là nơi có tiếng nói của bạn. Những người tạo ra quả bóng nói họ hy vọng nó là một lời nhắc nhở về cuộc chiến chống lại chính trị của sự căm thù. Ông Trump sẽ rời chức tổng thống trong tuần này, trong tình trạng nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc sau 4 năm đầy biến động. Theo tổng kết của Reuters, trong nhiệm kỳ 4 năm, ông Trump đã rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Biến đổi Khí hậu Toàn cầu, áp đặt các chính sách nhập cư hà khắc, phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc và chủ quan đối với mức độ tàn khốc của đại dịch COVID-19. Một tòa án Thái Lan hôm 19 tháng 1 kết án một phụ nữ 65 tuổi hơn 43 năm tù vì chia sẻ các bài đăng trực tuyến chỉ trích hoàng gia. Reuters dẫn thông tin từ luật sư của bà cho biết và nói rằng đây là một bản án nghiêm khắc nhất từ trước đến nay ở Thái Lan về tội xúc phạm chế độ quân chủ. Bản án được đưa ra vào thời điểm diễn ra cuộc biểu tình chưa từng có do thanh niên lãnh đạo, trong đó họ công khai chỉ trích chế độ quân chủ. Và điều này khiến cho họ có nguy cơ bị truy tố theo luật khi quân nghiêm khắc của Thái Lan, với hình phạt 15 năm cho mỗi hành vi vi phạm. Bà Anchan Brillard bị kết án 29 lần vi phạm trong việc chia sẻ và đăng clip trên YouTube và Facebook từ năm 2014 cho đến năm 2015, theo lời luật sư của bà Penguini Chumpri nói với Reuters. Bà Anchan ban đầu bị kết án 87 năm, nhưng vì bà đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, nên tòa án giảm một nửa số án, vẫn theo luật sư Pawini, thuộc nhóm luật sư nhân quyền Thái Lan. Đây là mức án tù cao nhất từ trước đến nay đối với án về tội khi quân, luật sư Pawini nói. Theo ông, bà Anchan vẫn có thể kháng cáo tại hai tòa án cấp cao hơn. Tổ chức Ân xá Quốc tế bày tỏ sự thất vọng về điều mà cả hai nhóm nhân quyền Thái Lan đều cho là bản án dài nhất từ trước đến nay ở Thái Lan về tội xúc phạm chế độ quân chủ. Các quan chức an ninh đã đột kích vào nhà của bà Anchan vào tháng 1 năm 2015, vài tháng sau khi chính phủ dân sự bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự. Ban đầu vụ án của bà được đưa ra trước tòa án quân sự, rồi chuyển sang tòa án dân sự sau cuộc tổng tuyển cử năm 2019, khi cựu lãnh đạo quân đội Prayut Chan-o-cha tiếp tục làm thủ tướng. Ít nhất 169 người đã bị buộc tội khi quân sau cuộc đảo chính năm 2014, theo nhóm nhân quyền của luật sư Pawini. Trong đó, một số trường hợp mất nhiều năm để xử lý. Các nhà chức trách Thái Lan ngừng sử dụng luật khi quân vào năm 2018, nhưng cảnh sát bắt đầu tái áp dụng luật này vào cuối năm ngoái, sau khi các lãnh đạo của cuộc biểu tình thu hút hàng chục nghìn người bắt đầu công khai chỉ trích chế độ quân chủ. Kể từ tháng 11, hơn 40 nhà hoạt động thanh niên đã bị buộc tội theo luật trên. Không một trường hợp nào trong số đó được đưa ra xét xử. Hôm 18 tháng 1, một người đàn ông Thái khác bị bắt vào năm 2014, bị kết án hơn 4 năm tù sau khi đăng các bài báo và bài thơ lên mạng mà tòa án cho rằng có chứa những lời nói dối về chế độ quân chủ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trong năm 2020, nhảy hai bậc so với năm trước đó nhờ vào kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai quốc gia cộng sản láng giềng tăng cao lịch sử. Theo Bộ Công Thương, mặc dù 2020 là một năm nhiều khó khăn đối với kinh tế toàn thế giới, nhưng với việc kiểm soát thành công dịch COVID-19 của cả Việt Nam và Trung Quốc, thương mại hai chiều giữa hai nước tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định và điều này góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và ngoại thương của cả hai quốc gia. Số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới công bố gần đây được VOV và VTV trích dẫn cho thấy kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Trung Quốc đạt mức kỷ lục hơn 192 tỷ đô la trong năm 2020, tăng 18,7% so với năm trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang nước láng giềng phương Bắc tăng 22,4%. Với mức kim ngạch hai chiều kỷ lục, Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Đức và trước đó là Úc để trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trên toàn cầu. Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh Đào Việt Anh được Đài Tiếng Nói Việt Nam trích lời nhận định rằng đây là thành tích khả quan trong trao đổi thương mại giữa hai bên. Việt Nam tiếp tục khẳng định là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc ở ASEAN, theo vị tham tán này cho biết. Cách đây 2 năm, Việt Nam vượt Malaysia để vươn lên thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á, khi kim ngạch thương mại trung bình hàng tháng giữa hai quốc gia có chung 1.400 km đường biên giới, đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua con số 10 tỷ đô la vào năm 2018. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất cũng như thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ. Tuy nhiên, điều này gây ra lo ngại rằng Việt Nam sẽ ngày càng trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Bloomberg từng cảnh báo rằng với kim ngạch xuất khẩu tương đương 100% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong năm 2017, việc quá phụ thuộc vào một thị trường xuất khẩu có thể đặt rủi ro cho kinh tế Việt Nam. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi thị trường đó là Trung Quốc, theo các chuyên gia kinh tế trong nước. Thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc tiếp tục tăng cao khi nhập khẩu từ quốc gia này vào Việt Nam đạt 84,1 tỷ đô la, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước đó, theo thống kê sơ bộ của Hải quan Việt Nam được Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh trích dẫn. Mức nhập siêu từ thị trường Trung Quốc có giá trị 35,2 tỷ đô la, tăng 3,74% so với năm 2019. Để cải thiện vấn đề nhập siêu từ Trung Quốc, theo tham tán của Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc trong năm 2020 đã mở cửa thị trường cho sản phẩm thạch đen của Việt Nam, trong khi phía Việt Nam tiếp tục đàm phán thúc đẩy phía Trung Quốc sớm nhập khẩu các sản phẩm có thế mạnh, đem lại giá trị tăng cao của Việt Nam như tổ yến, sầu riêng và khoai lang. Ông Việt Anh cho biết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực gọi tắt là RCEP mà Việt Nam và Trung Quốc ký kết với các nước khác trong khu vực vào năm ngoái sẽ tạo lực hút mạnh mẽ đối với doanh nghiệp lớn của Trung Quốc chuyển dịch đầu tư sản xuất sang Việt Nam trong thời gian tới. Việt Nam hôm 18 tháng 1 trao giấy chứng nhận đầu tư cho công ty công nghệ Foxconn để xây dựng nhà máy trị giá 270 triệu đô la sản xuất máy tính cho thương hiệu Apple của Mỹ tại tỉnh Bắc Giang, theo báo điện tử chính phủ. Nhà máy do dự án Fukang Technology đầu tư thực hiện tại khu công nghiệp Quang Châu sẽ sản xuất và gia công khoảng 8 triệu máy tính bảng và máy tính xách tay mỗi năm, theo tuyên bố đăng trên cổng thông tin điện tử chính phủ hôm 18 tháng 1. Dự án này có tổng số vốn đầu tư đăng ký là 6.233 tỷ đồng, tương đương 270 triệu đô la. Foxconn, một nhà sản xuất theo hợp đồng các sản phẩm của Apple gồm iPhone, iPad và MacBook, đã đầu tư 1,5 tỷ đô la tại Việt Nam tính đến hết năm 2020, trong đó có 900 triệu đô la vốn đầu tư tại tỉnh Bắc Giang. Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Foxconn tại Việt Nam, Trác Hiến Hồng được báo chính phủ trích lời cho biết, dự kiến tập đoàn này sẽ tăng thêm đầu tư 700 triệu đô la và tuyển thêm 10.000 lao động trong năm nay. Người đứng đầu Foxconn Việt Nam được Tiền Phong trích lời còn cho biết rằng dự án sản xuất máy tính bảng và máy tính xách tay của tập đoàn tại Việt Nam này sẽ lắp ráp các sản phẩm của Apple, công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở ở California. Theo ông Hồng, dự án có tổng quy mô 38 hectare dự kiến đi vào sản xuất vào đầu năm 2022. Trước đó vào tuần trước, truyền thông Việt Nam cho biết Foxconn cũng đang dự định đầu tư 1,3 tỷ đô la vào tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội 160 km. Đại diện Foxconn đã gặp mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa để tìm hiểu cơ hội đầu tư và tìm kiếm địa điểm có diện tích khoảng 100 đến 150 ha với doanh số xuất khẩu 10 tỷ đô la một năm, theo tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ. Foxconn đang dịch chuyển một số dây chuyền sản xuất máy tính bảng iPad và máy tính xách tay MacBook sang Việt Nam từ Trung Quốc theo yêu cầu của Apple giữa bối cảnh các công ty Mỹ tìm cách đa dạng hóa việc sản xuất để giảm thiểu tác động của chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo một nguồn tin biết về kế hoạch này cho Reuters biết như vậy hồi tháng 11 vừa qua. Theo nhóm nghiên cứu Transforce có trụ sở ở Đài Bắc, tất cả các máy tính bảng của Apple, tức iPad, đều được lắp ráp ở Trung Quốc. Và do đó, việc dịch chuyển dây chuyền sản xuất của Foxconn sẽ đánh dấu lần đầu tiên iPad được sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Theo Tiền Phong, các sản phẩm của MacBook và iPad của tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải, tức Foxconn, sản xuất tại Bắc Giang cho Apple sẽ xuất đi nhiều nước trên thế giới. Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia trọng yếu trên thế giới về xuất khẩu hàng điện tử khi nhảy 35 bậc để tiến lên top 12 nước trên thế giới vào năm 2019 trong lĩnh vực này. Trung Quốc và Mỹ là hai thị trường lớn nhất của Việt Nam để xuất khẩu hàng điện tử.
Danh ca Lệ Thu qua đời sau thời gian chống chọi với COVID-19. Ca sĩ Lệ Thu, một trong những danh ca lớn nhất của miền Nam Việt Nam trước năm 1975, vừa qua đời ở miền Nam California sau gần 2 tháng chống chọi với COVID-19 ở tuổi 78, VOA vừa được xác nhận. Anh Jimmy Nhật Hà, người dẫn chương trình truyền hình đồng thời là người gần gũi với gia đình Lệ Thu, cho VOA biết anh đã được con gái ca sĩ Lệ Thu thông báo mẹ cô đã qua đời vào lúc 7 giờ tối ngày 15 tháng 1 tại Bệnh viện Orange Coast Memorial, quận Cam. Bà ra đi khi đang trong tình trạng hôn mê suốt 3 tuần qua kể từ khi được đặt ống thở. Theo lời anh Jimmy thì sau thời gian nằm trong phòng chăm sóc tích cực, lục phủ ngũ tạng của cô đã teo hết rồi. Tại vì cô Lệ Thu bị COVID nên bệnh viện không cho đem về nhà hay gì hết mà người ta để trong nhà xác làm sạch hết virus, mấy tuần sau mới cho đưa ra nhà hoàng cho thăm viếng, anh Jimmy nói với VOA về việc chuẩn bị tang lễ. Anh cũng cho biết là gia đình Lệ Thu đã liên lạc nhà hoàng để đặt ngày làm tang lễ, nhưng nhà hoàng không còn chỗ nữa mà phải đến cuối tháng 2 mới có. Miền Nam California đang trong đợt bùng phát dịch COVID-19 dữ dội, với nhiều người Việt ở đây đã qua đời vì căn bệnh này. Hôm 31 tháng 12, con gái lớn của ca sĩ Lệ Thu nói với VOA với điều kiện giấu tên rằng khi nhập viện, tình hình của bà rất khả quan và ca sĩ Lệ Thu còn chuẩn bị để xuất viện. Nhưng chỉ sau 2 tuần thì tình hình bà đột ngột trở xấu, khó thở và được đặt ống thở từ hôm Giáng sinh đến nay. Được biết, khi biết mình nhiễm COVID, ca sĩ Lệ Thu đã tự mình gọi cứu thương vì không muốn lây cho con cái. Kể từ khi nhập viện đến nay, các con của bà không thể vào thăm mà chỉ có thể nói chuyện và nhìn thấy mẹ qua màn hình điện thoại. Lệ Thu sinh tại Hải Phòng vào năm 1943 với tên thật là Bùi Thị Oanh. Thân phụ bà là một chức quan nhỏ ở Hải Phòng trước năm 1945. Thở nhỏ bà sống ở Hà Đông và được gia đình cho đi học đàn piano. Đến năm 1953, khi 10 tuổi, hai mẹ con bà di cư vào Nam, còn thân phụ ở lại và sau đó mất ở miền Bắc. Ở Sài Gòn, hai mẹ con Lệ Thu sống ở chợ Vườn Chuối, đường Phan Đình Phùng, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Bà theo học trường Pháp Le Loyer ở Tân Định. Lệ Thu đến với nghiệp ca hát một cách tình cờ, nhưng lại hết sức suôn sẻ như bà kể lại với báo chí sau này. Vào năm 1960, khi đi dự sinh nhật một người bạn ở phòng trà Bồng Lai, bị bạn bè thúc lên hát góp vui, bà miễn cưỡng chọn hát bài Tảo Xanh của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Tiếng hát của bà khi đó may mắn lọt vào tai ông chủ phòng trà Bồng Lai, nên ông cố gắng thuyết phục bà đi hát. Trước lời đề nghị về mức cát xê hấp dẫn mà ông chủ phòng trà đưa ra, cô Bùi Thị Oanh lúc đó còn là một nữ sinh đã nhận lời hát ở phòng trà mà không cho mẹ biết. Và bài hát Tảo Xanh là tác phẩm mở đầu sự nghiệp ca hát trải dài 60 năm của bà. Thời gian đầu đi hát, ngoài hát nhạc nước ngoài, những bản nhạc Việt đầu tiên Lệ Thu trình bày là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Xin Mặt Trời Ngủ Yên, Lời Buồn Thánh, Diễm Xưa. Ngoài phong trà Bồng Lai, Trúc Lâm Trà Thất của nhạc sĩ Mạnh Phát, các vũ trường Tự Do và Ritz là những nơi ca sĩ Lệ Thu từng cộng tác. Sau này bà trở thành ca sĩ độc quyền ở phòng trà Queen Bee. Bà được báo giới Sài Gòn khi đó đặt cho các biệt danh là Nữ Hoàng Phòng Trà hay Giọng Ca Vàng Mười. Trong những năm 1968-1971, tiếng hát Lệ Thu là một trong những yếu tố khiến khách mộ đều tìm đến các vũ trường và mức cát xê của bà cũng thuộc hàng cao nhất trong giới ca sĩ lúc bấy giờ. Bên cạnh hát ở vũ trường, Lệ Thu cũng hát trên các đài phát thanh và thu âm cho nhiều hãng đĩa. Một trong những băng nhạc nổi tiếng nhất của bà là Sơn Ca 9 do nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thực hiện. Bà còn được các nhạc sĩ Donny đóng giày viết riêng cho bà như Nước Mắt Mùa Thu của Phạm Duy, Xin Còn Gọi Tên Nhau của Trường Sa hay Chiếc Lá Thu Phai của Trịnh Công Sơn. Khán giả yêu mến Lệ Thu qua các bài hát Hạ Trắng, Nước Mắt Mùa Thu, Thu Hát Cho Người, 10 Năm Tình Cũ. Ngoài các nhạc sĩ kể trên, bà còn hát rất thành công nhạc của Cung Tiến, Đoàn Chuẩn, Trường Sa. Mặc dù con đường sự nghiệp trải đầy hoa, nhưng trong cuộc sống riêng, bà gặp rất nhiều lận đận. Bà trải qua 3 cuộc hôn nhân tan vỡ, có 3 người con gái với 2 đời chồng khác nhau, nhưng cuối đời sống một mình ở thành phố Fountain Valley, miền Nam California, trong khi các con gái của bà đều có cuộc sống riêng. Trong những giờ phút cuối cùng của miền Nam trước khi quân Cộng sản tràn vào, Lệ Thu đã lên đường di tản. Nhưng khi đã đến phi trường chuẩn bị di tản vào ngày 28 tháng 4 năm 1975, bà quyết định quay trở lại vì còn mẹ già mà bà là người con duy nhất. Đến năm 1979, bà vượt biên cùng con gái Úc được đưa đến trại tị nạn Pulau Pidong. Đến năm 1980, bà đến Mỹ và định cư ở miền Nam California. 2 năm sau, 2 người con gái lớn của bà cũng vượt biên và đoàn tụ với bà. Tại Mỹ, bà tiếp tục thâu đĩa, đi hát phục vụ cộng đồng người Việt và tham gia vào các chương trình nhạc hội của Thúy Nga Asia. Từ năm 2007, bà cũng bắt đầu trở về nước biểu diễn. Năm 2017, Lệ Thu từng thực hiện đêm nhạc như là kỷ niệm cùng với Tuấn Ngọc tại Việt Nam.
Đây là hình ảnh thường thấy tại gần như mọi tuyến phố trung tâm ở thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ vào thời điểm này. Vệ binh quốc gia lập chốt kiểm soát, kiểm tra an ninh đối với mọi xe cộ hướng vào khu vực trung tâm thành phố. Chỉ có những người sinh sống làm việc tại các văn phòng tại đây hoặc có giấy phép đi lại đặc biệt để phục vụ công việc thì mới được phép ra vào. Còn lại thì những trường hợp khác đều được các quân nhân hướng dẫn đi vòng đường khác, tránh đi qua khu vực trung tâm, nơi đặt các cơ quan công sở của chính quyền liên bang. Thực tế thì những chốt an ninh của quân đội và cảnh sát đã được lập ra tại thủ đô Washington DC trong dịp cuối tuần vừa qua để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho thủ đô của nước Mỹ trước ngày tân tổng thống Hoa Kỳ nhậm chức. Theo dự báo thì có thể sẽ có những cuộc tuần hành cũng như bạo động xảy ra tại thủ đô của nước Mỹ trong dịp cuối tuần vừa rồi. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại thì thủ đô của nước Mỹ hoàn toàn yên bình và sẵn sàng cho ngày tân tổng thống Mỹ nhậm chức. Càng tiến sâu vào phía trung tâm thành phố thì an ninh càng được thắt chặt. Nhiều tuyến phố đã được đóng hoàn toàn bằng xe của lực lượng cảnh sát và các xe tải cỡ lớn. Riêng khu vực quảng trường quốc gia, nơi tọa lạc của Quốc hội Mỹ và cũng là nơi mà tân Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tổ chức lễ nhậm chức, thì hiện tại đã được rào kín bằng hàng rào thép và chỉ có những người có giấy mời mới được phép vào khu vực này trong ngày Tổng thống tân cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức ngày 20 tháng 1 mà thôi. Có thể nói chưa bao giờ ngày nhậm chức của tân Tổng thống Hoa Kỳ lại diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này, khi mà thủ đô Washington DC hoàn toàn vắng bóng người. Tất cả những người ủng hộ tân Tổng thống Joe Biden đều ở nhà xem lễ nhậm chức qua truyền hình hoặc các mạng xã hội. Để đảm bảo an ninh tuyệt đối thì ngay cả những tuyến xe điện ngầm dẫn vào trung tâm thủ đô cũng đã được phong tỏa bởi lực lượng cảnh sát. Trong hoàn cảnh phải đảm bảo an ninh và an toàn phòng chống đại dịch COVID, Ủy ban hỗn hợp của Quốc hội chuyên trách nghi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống cho biết giảm mạnh số vé khách mời tham dự. Thường thì Ủy ban phát khoảng 200.000 vé mời, nhưng năm nay chỉ có khoảng 1.000. Thông thường người dân Mỹ có thể đăng ký lấy vé miễn phí thông qua các văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ. Nhưng năm nay do đại dịch COVID, mọi người được khuyến khích theo dõi trực tiếp tại gia qua màn hình.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Lễ nhậm chức tổng thống năm 2021. Ngày 20 tháng 1, ông Joseph Robinette Biden Jr. sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Khi nhậm chức, ông sẽ là tổng thống cao tuổi nhất, 78 tuổi 61 ngày. Phó tổng thống của ông, cựu thượng nghị sĩ Kamala Harris, sẽ là người phụ nữ đầu tiên đồng thời là người Mỹ gốc Phi và Nam Á đầu tiên giữ chức vụ này. Tuy nhiên, lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 46 sẽ diễn ra không như bình thường ở nhiều khía cạnh. Theo truyền thống, Tổng thống đắc cử Biden và Phó Tổng thống đắc cử Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức ở thềm phía Tây của Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, nhìn ra bãi cỏ rộng lớn của quảng trường quốc gia. Như thường thấy trước đây kể từ năm 1981, chỗ ngồi cho khách danh dự và các nghị viên quốc hội được bố trí trên các bậc thềm và sân thượng quanh lễ đài. Ở các lễ đăng quang trước, hơn 200.000 vé tham dự buổi lễ được phân bổ cho các thượng nghị sĩ và dân biểu Hạ viện để phân phối cho các cử tri của họ. Do các hạn chế của COVID-19, năm nay mỗi nhà lập pháp sẽ chỉ nhận được thêm một vé. Không quá 3.000 người sẽ được phép vào khuôn viên Điện Capitol. Trước đây có tới 1,8 triệu người tập trung về quảng trường quốc gia để xem và ăn mừng buổi lễ, cũng như sự xác nhận các nhà lãnh đạo mới của đất nước. Nhưng không phải năm nay. Ngay sau lễ nhậm chức, 80% các lễ hội sẽ là ảo, được truyền hình và không có sự tham dự trực tiếp của đám đông như thường thấy lên đến cả triệu người, cùng với nhiều người nổi tiếng. Các lễ hội bao gồm lễ diễu hành nhậm chức và duyệt binh, một truyền thống tượng trưng cho sự chuyển giao quyền lực êm thấm, trong đó tân tổng thống duyệt một nhóm các binh sĩ trong quân phục. Điều đó tượng trưng cho nhiệm vụ chính của Tổng thống, đó là bảo vệ an toàn cho người dân Mỹ, có thể là trước các mối đe dọa từ bên ngoài, những kẻ xấu trong nước hoặc COVID-19. Khi tuyên thệ, Tổng thống thề trung thành với Hiến pháp Hoa Kỳ. Bất chấp cảm xúc cá nhân, lòng trung thành với đảng hay niềm tin tôn giáo, Tổng thống nhất định phải tuân theo các quy định của các luật cơ bản này. Sau khi tuyên thệ nhậm chức, người đó sẽ là tổng thống của tất cả người Mỹ ở khắp mọi nơi,
bất kể họ đã bỏ phiếu cho ai và họ có đồng ý với các chính sách của Tổng thống đó hay không. Kể từ khi nhậm chức trở đi, Tổng thống sẽ chú tâm vào phương châm quốc gia của Hoa Kỳ, E pluribus unum, muôn người như một.